ở các kỳ World Cup châu Âu vẫn luôn có mặt với thế áp đảo, không chỉ về số lượng mà còn cả về trình độ chuyên môn. Châu lục này vẫn chiếm một vị trí gần như độc tôn ở các kỳ World Cup. Thưa ông có thể lý giải thế nào về thế thượng phong của làng bóng đá châu lục này ạ?
Châu Âu thống trị bóng đá của thế giới và làm cái châu lục thế lực nhất thì cái điều này cũng dễ hiểu thôi. Đó là cái nôi của bóng đá, rồi với truyền thống và họ có những cái bậc thầy về kỹ chiến thuật, rồi các cái giải bóng đá của họ là những cái giải bóng đá hàng đầu của thế giới. Đó là những cái giải chuyên nghiệp với một cái hệ thống đào tạo và lực lượng rất là tốt, và là cái nơi mà tất cả những cầu thủ của thế giới đó đến đó để kiếm tiền, cho nên luôn luôn là có giá trị lớn. Vì vậy cho nên đây là cái khu vực mà chúng ta nói là thống trị và có thế lực và giàu thành tích nhất cho tới giờ phút này. Là lần này thì rất tiếc là họ cũng thiếu những cái tên lớn, ví dụ như là Ý hay là Hà Lan, đó là những cái tên tuổi rất là lớn mà không có mặt trong kỳ này thì cũng rất là đáng tiếc. Nhưng mà có khi có những cái sự thay đổi như vậy thì nó cũng tốt. Cho tới giờ phút này đó, nếu chúng ta nói đến cái khu vực của châu Âu á, thì đứng xếp theo cái thứ tự về giá trị thì có lẽ là Pháp á, là cái đội bóng mà có lẽ người ta đang mong mỏi nhiều nhất, và trên cái thị trường mà cá cược thì đội Pháp lại là cái đội bóng mà người ta đặt cược nhiều nhất. Rồi cho đến Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Anh và Bồ Đào Nha là 6 cái đội bóng mà người ta đặt vào cái triển vọng cao nhất. Rồi sau đó thì mới đến là Croatia hay Ba Lan, Serbia, xếp thấp nhất thì đến Đan Mạch, Thụy Sĩ. Nước chủ nhà Nga không được đánh giá cao kỳ này. Tuy nhiên cái khả năng để mà họ có thể có mặt ở cái vòng trực tiếp á, thì cũng lớn, bởi vì tính trên cái cục diện của từng bảng á, thì đội Nga cũng có khả năng. Thụy Điển rồi Iceland. Iceland được xếp thấp nhất nhưng mà lại là một cái đội bóng rất là thú vị. Thực ra mà nói với cái đảo quốc mà có 330 mấy ngàn dân như vậy mà họ đã làm nên cái kỳ tích ở tại cái giải châu Âu của 2 năm trước đây thì chúng ta thấy đã làm cái điều rất là đặc biệt. Họ vào đến cái tứ kết và họ thậm chí là loại những cái đội cũng rất là mạnh như đội Anh này kia, thì chúng ta thấy Iceland đừng xem thường họ.
Từ sau World Cup 2002, các thế lực lớn của bóng đá châu Âu vẫn thay phiên nhau giữ cúp vàng thế giới. World Cup lần này ta có thể thấy triển vọng của các đại diện châu Âu như thế nào? Bao nhiêu đội bóng có thể đi xa được?
Nếu mà chúng ta tính trên cái khả năng của châu Âu đó, thì có thể nói đến như thế này. Sau khi chia bảng thì chúng ta thấy có 4 cái bảng mà người ta gọi là cái bảng thuần châu Âu. Có nghĩa là những cái đội châu Âu chiếm ưu thế. Thì cái đó là bảng B. Bảng B là Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha. Sau đó là cái bảng G, tức là Bỉ và Anh, hai đội bóng mạnh. Rồi cái bảng C với Pháp và Đan Mạch thì cũng được coi là cái bảng mà các đội bóng của châu Âu là thống trị, ba cái bảng đó. Còn các cái đội của châu Âu đó có cái ưu thế là cái bảng H, trong đó là Ba Lan là đội bóng được đánh giá cao, hay là bảng D, Croatia đối đầu với lại Argentina, Venezuela cũng cao. Rồi cái bảng E, tức là cái bảng mà Thụy Sĩ với lại Serbia sẽ nằm cùng bảng với Brazil, phải tranh chấp. Bảng A đó, so với lại các đội bóng khác đó, thì Uruguay không phải là mạnh nhất của khu vực Nam Mỹ, hay là Ai Cập không phải là cái đội bóng mà mạnh nhất của châu Phi. Cho nên cái đội Nga nằm trong cái bảng này thì là một cái bảng thuận lợi, và cái người ta đánh giá là có khả năng có thể lọt vào cái vòng trực tiếp. Và theo tôi đó thì ở cái kỳ World Cup của năm 2014 đó, thì chỉ có 6 đại biểu của châu Âu lọt vào cái vòng trực tiếp thôi. Nhưng mà cái khả năng kỳ này khi mà World Cup diễn ra lần đầu tiên tại Đông Âu là tại Nga đó, thì cái khả năng châu Âu sẽ có ít nhất là từ 8 cho đến 10 đội có mặt. Và theo cái cục diện và cái khả năng từng đội hiện tại sau cái kỳ Euro mà chúng ta thấy đó, thì cái khả năng châu Âu sẽ có khá nhiều đội có thể lọt vào cái vòng tiếp.
Vâng, châu Âu luôn có mặt ở World Cup trong một thế thượng phong. Đây là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại phần Đông Âu. Tuy nhiên, có thể thấy là trình độ bóng đá ở phần phía đông của châu lục này vẫn còn nhiều chênh lệch so với phần Tây Âu. Nhất là khi khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã, thực tế là các đội bóng ở Đông Âu nhiều thêm, nhưng các đại diện có mặt ở cúp thế giới thì lại thưa thớt đi. Có thể hiểu thế nào về sự phân hóa này của bóng đá châu Âu ạ?
Cái đó là một cái điều rất là rõ ràng. Đông Âu đứng về mặt bóng đá là có nhiều biến động. Đặc biệt có hai cái biến động lớn nhất, tức là trước đây thí dụ như ở khối Đông Âu mà người ta nói mạnh là cái đội Liên Xô. Liên Xô nó là lúc đó là một cái tập hợp của đến mười mấy nước Cộng Hòa. Rồi bây giờ chia ra thì họ còn phải có cái thời gian ổn định và họ cũng phân hóa. Cho nên là bây giờ cái đội Nga đó cứ trồi sụt. Rồi năm tư trước đây là một trong những cái thế lực mạnh của Đông Âu. Thì sau khi họ phân ra đến 6-7 nước Thì sau đó là cứ lần lượt Croatia, rồi Serbia, rồi Slovenia, rồi cái sự phân hóa đó làm cho cái khu vực bóng đá Đông Âu nó yếu đi. Ngay cả hiệp khác trước đây đó cũng chia làm đôi. Cho nên á, cái bóng đá Đông Âu thì nó có một cái biến chuyển do cái sự tách rời của các cái nước của Đông Âu trước đây. Cái thứ hai nữa đó, cái nền bóng đá của châu Âu đó là một cái nền bóng đá chuyên nghiệp. Mà chuyên nghiệp càng ngày nó càng chuyên nghiệp, càng mạnh. Thì Đông Âu là cái sự chuyên nghiệp nó chậm lắm. Các cái giải, trừ cái giải của Nga đó, sau khi mà họ có các cái nhà tỷ phú đầu tư vào thì giải bóng đá của Nga có thể chen vào cái nhóm 2 so với Tây Âu. Chứ còn không thể so được với lại các cái giải hàng đầu của châu Âu được. Cho nên Tây Âu thì bao giờ họ cũng mạnh hết. Thì là vì hai cái lý do đó. Lần này thì triển vọng mà của cái khu vực mà Đông Âu đó thì theo tôi nó lại nằm cho hai cái đội mà được đánh giá cao nhất đã từng có mặt tại cái vòng trực tiếp của cái giải châu Âu Euro tại Pháp vừa rồi đó, là đội Croatia và đội Ba Lan. Thì hai cái đội này là có triển vọng nhất, vì cái cục diện trong bảng của đội Ba Lan nằm ở trong bảng H cũng tốt, hay là Croatia nằm trong bảng D, họ phải tranh chấp với Argentina và Nigeria, với Iceland, nhưng mà cái khả năng Croatia thì hiện tại đội hình của họ rất mạnh, là một cái lượng cũng chín mùi, cho nên là Croatia kỳ này của khu vực Đông Âu cũng tốt.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi.